Tỳ Khưu Ni Umbabalavana, cô gái hoa sen. Kể từ thời chư Phật quá khứ như Đức Chánh Đẳng Giác Padumutra Vipassi, cô gái này đã có duyên lành từng được nghe Pháp và cúng dường lớn, đặc biệt là hay cúng dường hoa sen, và cũng đã từng phát nguyện dưới chân chư Phật là sau này sẽ đắc quả A-la-hán, trở thành vị thánh có khả năng thuyết Pháp và nhất là thần thông. Vào thời không có Đức Phật ra đời, cô gái sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khổ. Một hôm, vào lúc sáng sớm, trên đường ra đồng làm ruộng, cô gái thấy dưới đầm nước có mấy đóa hoa sen vừa nở rất đẹp. Thích thú quá, nàng lội xuống, hái mấy bông và ngất thêm mấy lá sen nữa. Đến căn chòi tranh tre giữa đồng để chuẩn bị buổi ăn trưa giản dị cho mình, cô gái ngồi rang cốm chừng 500 hạt nổ rồi lấy những lá sen cói lại. Lúc ấy, ở núi Gandhamadana tại Himalaya hùng vĩ, có một vị độc giác Phật Seka Buddha vừa xuất thiền diệt sau 7 ngày ăn trú định diệt thọ, tưởng quét võng lưới thiên nhãn, quán căn cơ. Thấy cô gái nông dân kia có duyên lành nên ngài quan bát qua hư không, rồi có mặt tức thì tại căn chòi lá của nàng. Tại thời khắc ấy, cô gái vừa định bước xuống ruộng, chợt trông thấy vị đạo sĩ. Do căn lành quá khứ, nàng liền khởi phát đức tin trong sạch, vào chòi lấy gói cốm sang ra, đặt bát, rồi dùng luôn mấy đóa hoa sen phủ lên trên đó cho đẹp. Với tất cả tấm lòng thành, nàng chắp tay phát nguyện, do phước báu cúng dường cốm rang và hoa sen ngày hôm nay, xin cho con có được rất đông con trai bằng số lượng hạt sen ấy, và mỗi bước chân con đi đều xuất hiện mỗi bông sen tươi thắm. Vì độc giác nói lời tùy hỷ, rồi vận thần thông bay về núi, đặt ngay ngắn mấy bông sen trên tảng đá, rồi đi vào hang động Nandamulaka ngồi thọ thực. Tất cả mọi diễn tiến hành động của ngài đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của cô gái, làm cho nàng vô cùng hân hoan và thỏa thích. Sau khi thác sanh, phước báo ấy đưa cô hưởng ngũ dục, thiên lạc, các cõi trời, hết cõi trời, cô lại sanh làm người, nhưng lại nằm thai hóa trong một búp sen tại một đầm nước dưới chân núi. Có một vị ẩn sĩ ngụ cư gần đấy, sáng kia ra đầm rửa mặt, vị ẩn sĩ thấy tất cả sen đều nở, nhưng có một búp sen to lớn lạ thường, lại đang như còn ngậm sương. Ngài nghĩ hẳn có một lý do kỳ lạ hoặc có một nhân duyên đặc biệt hy hữu nào đây. Tò mò, vị ẩn sĩ lội xuống đầm, đặt tay lên búp sen thì kỳ lạ chưa, những cánh sen lại từ từ nở ra, và bên trong hiện ra một cô bé gái nhỏ xắn, xinh đẹp, đang nằm khoanh tròn như hài nhi trong bụng mẹ. Vị ẩn sĩ chợt xúc động, tình phụ tử khởi sanh, ngài ôm cả bông sen và cô bé gái về căn chòi của mình, đặt lên sàn cỏ, nhìn bé gái như được kết tụ tất cả mọi tinh túy của hương sắc hoa sen. Vị ẩn sĩ chợt trầm ngâm lo lắng vì biết lấy gì mà nuôi nó. Chợt dưng, đầu ngón tay trỏ của ông rịn ướt và một dòng nước trăng trắng chảy ra, nếm thử ngài biết đấy là sữa. Thấy nhân duyên gì mà nhiệm màu quá, ông biết rằng phước báu của cô bé gái này không phải tầm thường, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phàm phu. Từ đấy, vị ẩn sĩ hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng hài nhi. Cứ ngày ba bữa, ông chỉ cần đưa ngón tay vào miệng bé thì sữa tự động chảy ra. Sau đó, khi bé no bụng thì sữa cũng tự động tắt. Cô bé lớn nhanh như thổi, bắt đầu biết đi, biết chạy. Vị ẩn sĩ phát giác thêm một điều kỳ lạ là mỗi bước đi của cô bé lại có một bông sen đỡ chân. Hình ảnh ấy như ảo ảnh, vì khi ông tới xem thì không thấy bông sen kia nữa. Điều kỳ lạ thứ hai là ông không cần sắm xiêm y cho bé, vì xiêm y của nó cũng tự có, một loại lụa rất đẹp và sắc màu cũng tương tự lá sen, cánh sen, nhụy sen. Da mặt, da tay, chân của cô bé có một màu hồng mỡn, trắng nõn.